Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bitcoin Sovereignty Through Mathematics của Knut Svanholm là một cuốn sách phi hư cấu ngắn, kết hợp nhập môn về Bitcoin với suy tưởng về tiền tệ, quyền lực và tự chủ cá nhân. Thay vì hướng dẫn giao dịch, đầu tư hay trình bày sâu về lập trình, tác giả tập trung vào câu hỏi căn bản điều gì khiến Bitcoin khác với những loại tiền và tài sản tiền tệ từng có trước đó. Trọng tâm câu trả lời là tính khan hiếm tuyệt đối được thực thi bằng các quy tắc toán học của mạng lưới. Từ nền tảng này, Svanholm xem Bitcoin như một hệ thống tiền tệ có thể vận hành mà không cần sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước. Cuốn sách cũng bàn về lạm phát, hoạt động đào Bitcoin, năng lượng và ý nghĩa của tiền như một công cụ khuếch đại hành vi con người. Giọng văn nghiêng về triết luận Bitcoin, nên mục đích chính không phải đưa ra lời khuyên tài chính, mà là giúp người đọc xem xét lại quan hệ giữa tiền, thời gian, lao động và chủ quyền. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khan hiếm tuyệt đối là luận điểm trung tâm về giá trị của Bitcoin. Svanholm đặt tính khan hiếm tuyệt đối ở vị trí trung tâm để giải thích sự khác biệt của Bitcoin. Với tiền pháp định, nguồn cung có thể được mở rộng theo quyết định của các cơ quan phát hành. Với nhiều hàng hóa vật chất, khi giá tăng và nhu cầu khai thác mạnh hơn, con người thường có động lực tìm kiếm hoặc sản xuất thêm. Theo lập luận của cuốn sách, Bitcoin tạo ra một trường hợp khác vì các quy tắc giao thức giới hạn tổng số đơn vị ở mức 21 triệu. Việc có thêm máy đào hay vốn đầu tư không thể làm thay đổi trần cung đó. Cạnh tranh chỉ tác động đến cách phần thưởng được phân phối giữa những người tham gia đào. Tác giả liên hệ đặc tính này với chức năng lưu trữ giá trị của tiền. Khi một đơn vị tiền có thể bị pha loãng về nguồn cung, người nắm giữ phải đối diện với rủi ro sức mua bị suy giảm, ngay cả khi họ không thay đổi hành vi. Bitcoin, trong cách nhìn của Svanholm, cố gắng giảm dạng bất định này bằng một lịch phát hành có thể kiểm chứng. Đây không phải lời khẳng định rằng giá Bitcoin luôn ổn định bởi giá thị trường vẫn biến động mạnh. Điểm phân tích là sự khác biệt giữa biến động giá và khả năng thay đổi quy tắc nguồn cung. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển cuộc thảo luận từ câu hỏi Bitcoin có tăng giá không sang câu hỏi một loại tiền đáng tin cần có những thuộc tính nào. Thứ hai, tách tiền khỏi nhà nước là cách sách diễn giải chủ quyền cá nhân. Từ ý tưởng về nguồn cung bị giới hạn, cuốn sách phát triển chủ đề chủ quyền. Svanholm nhìn Bitcoin như một hệ thống mà các quy tắc tiền tệ không phụ thuộc vào ý chí thường xuyên của một chính phủ, ngân hàng trung ương hay tổ chức phát hành. Người dùng có thể tự nắm giữ tài sản bằng khóa riêng, tự xác minh các quy tắc cơ bản của mạng lưới và chuyển giá trị qua mạng ngang hàng. Theo nghĩa đó, chủ quyền trong sách trước hết là năng lực giảm sự lệ thuộc vào các trung gian trong việc sở hữu và sử dụng tiền. Lập trường này mang tính triết học và chính trị nhiều hơn là mô tả một giải pháp hoàn hảo cho mọi hoàn cảnh. Tự quản lý Bitcoin đi kèm trách nhiệm bảo vệ khóa, hiểu rủi ro mất quyền truy cập và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý tại nơi sinh sống. Hơn nữa, Bitcoin không tự động xóa bỏ mọi dạng bất bình đẳng hay mọi quyền lực thể chế. Giá trị của phần lập luận nằm ở việc phân biệt quyền kiểm soát tiền tệ với quyền sở hữu trực tiếp của cá nhân. Svanholm cho rằng, khi tiền được điều hành tùy nghi, quyền lực đó có thể ảnh hưởng sâu tới tiết kiệm và kế hoạch dài hạn của người dân. Khi quy tắc được công khai và khó sửa đổi, cá nhân có một nền tảng độc lập hơn để đánh giá và lựa chọn cách giữ giá trị. Thứ ba, lạm phát được xem qua góc độ thời gian. Công sức và chức năng lưu trữ giá trị, cuốn sách không bàn về lạm phát chỉ như một chỉ số kinh tế vĩ mô mà gắn nó với thời gian và công sức của mỗi cá nhân. Một người lao động đổi thời gian, kỹ năng và năng lượng lấy thu nhập. Nếu tiền được dùng để lưu lại phần giá trị chưa tiêu dùng, chất lượng của tiền ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển công sức hôm nay sang tương lai. Svanholm lập luận rằng việc tăng nguồn cung tiền có thể làm suy yếu chức năng lưu trữ giá trị này, đặc biệt đối với người không có khả năng tiếp cận sớm với tài sản tăng giá hay các công cụ phòng hộ. Cách trình bày ấy giúp người mới hiểu vì sao tranh luận về tiền không chỉ thuộc về ngân hàng và chính phủ. Tuy nhiên, cần đặt lập luận trong phạm vi của nó. Lạm phát đo bằng giá tiêu dùng chịu tác động từ nhiều yếu tố như cung cầu hàng hóa, năng suất, chuỗi cung ứng và chính sách tiền tệ. Bitcoin cũng không bảo đảm sức mua ngắn hạn vì thị trường của nó có thể dao động lớn. Điều Svanholm nhấn mạnh là rủi ro pha loãng tiền tệ theo quy tắc, chứ không phải dự báo đơn giản về giá cả hàng ngày. Bằng cách gọi tiền là một sự thay thế cho thời gian và nỗ lực, sách khuyến khích người đọc đánh giá tiền theo độ bền của quy tắc thay vì chỉ theo mức tiện dụng hiện tại. Thứ tư, đào Bitcoin và năng lượng được lý giải như cơ chế bảo vệ mạng lưới. Một chủ đề đáng chú ý là phản hồi của sách trước phê phán cho rằng đào Bitcoin chỉ lãng phí điện. Trong hệ thống Bitcoin, hoạt động đào sử dụng tính toán để cạnh tranh bổ sung khối giao dịch và nhận phần thưởng theo quy tắc giao thức. Chi phí năng lượng không tạo ra giá trị tự thân, nhưng nó góp phần làm cho việc can thiệp vào lịch sử giao dịch trở nên tốn kém. Vì vậy, Swanholm xem năng lượng tiêu thụ như một phần của cơ chế bảo mật gắn tính khan hiếm kỹ thuật số với chi phí thực tế trong thế giới vật chất. Lập luận này hữu ích vì nó buộc người đọc so sánh chi phí với chức năng, thay vì mặc định mọi mức tiêu thụ năng lượng đều vô ích. Các hệ thống tài chính hiện hữu cũng cần hạ tầng, nhân lực, dữ liệu và năng lượng, dù chi phí của chúng phân tán hơn. Dù vậy, cuốn sách nên được đọc cùng nhận thức rằng tác động môi trường của Bitcoin là một tranh luận thực tế, phụ thuộc vào nguồn điện, địa điểm khai thác và các lựa chọn chính sách. Việc năng lượng phục vụ bảo mật không tự động giải quyết câu hỏi nó có đáng với chi phí xã hội hay không. Điểm mạnh của Swanholm là làm rõ cơ chế kinh tế của đào Bitcoin để cuộc tranh luận bắt đầu từ chức năng bảo vệ mạng thay vì từ một khẩu hiệu đơn giản. Cuối cùng, tiền là bộ khuếch đại nên Bitcoin dẫn tới phê bình rộng hơn về xã hội. Swanholm không xem Bitcoin chỉ là một tài sản số. Ông dùng ý niệm tiền là một bộ khuếch đại để mở rộng phạm vi phân tích. Tiền có thể khuếch đại khả năng phối hợp, tiết kiệm, đầu tư và thực hiện kế hoạch xuyên thời gian. Nhưng nó cũng có thể khuếch đại các động cơ và cấu trúc quyền lực đã tồn tại. Theo hướng này, chất lượng của tiền không hoàn toàn quyết định đạo đức xã hội, nhưng nó tạo ra các khuyến khích có ảnh hưởng đến cách con người hành động với nhau và với tương lai. Đây là lý do cuốn sách chuyển từ cơ chế của Bitcoin sang các câu hỏi rộng hơn về chính trị, tổ chức xã hội và bản chất giá trị. Một loại tiền có nguồn cung dễ thay đổi có thể khuyến khích cách nhìn ngắn hạn, theo lập trường của tác giả. Ngược lại, một loại tiền khó bị pha loãng được trình bày như nền tảng thuận lợi hơn cho tiết kiệm và trách nhiệm dài hạn. Đây là một lập luận chuẩn tắc, không phải kết luận kinh nghiệm đã được chứng minh cho mọi xã hội. Những người đọc không đồng tình với quan điểm tự do cá nhân mạnh của Swanholm vẫn có thể thấy nó hữu ích, vì sách nêu rõ các giả định phía sau một triết lý tiền tệ. Chính sự kết hợp giữa Bitcoin và phê bình xã hội khiến tác phẩm khác với sách nhập môn chỉ giải thích ví, giao dịch hay biểu đồ giá. Kết luận, Bitcoin Sovereignty Through Mathematics phù hợp nhất với người mới tìm hiểu Bitcoin, nhưng muốn bắt đầu từ những câu hỏi nền tảng như tiền là gì, vì sao nguồn cung quan trọng, và việc sở hữu tiền liên quan thế nào đến quyền tự chủ. Người đã biết các khái niệm cơ bản cũng có thể đọc để hiểu một trong những cách diễn giải có ảnh hưởng trong cộng đồng Bitcoin, đặc biệt là quan điểm nhấn mạnh khan hiếm, tự lưu ký và sự tách biệt giữa tiền với quyền lực nhà nước. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc có khung để phân biệt nguồn cung cố định, cơ chế đào rủi ro lưu ký và biến động giá thị trường. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là nó buộc người đọc xem tiền như một công cụ lưu giữ công sức theo thời gian, chứ không chỉ là phương tiện thanh toán. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách Bitcoin cùng thể loại là nó không lấy hướng dẫn kỹ thuật, lịch sử giá hay lời khuyên đầu tư làm trung tâm. Nó dùng ngôn ngữ tương đối dễ tiếp cận để nối toán học của giao thức với các hệ quả triết học và xã hội. Đổi lại, người đọc cần nhận ra đây là một tác phẩm có lập trường rõ ràng, không phải bản tổng quan trung lập về mọi tranh luận quanh Bitcoin. Một số người có thể thấy giọng điệu phê phán của tác giả quá gay gắt, nhất là khi sách đi sang các vấn đề ngoài tiền tệ. Đọc sách hiệu quả nhất là đối chiếu các khẳng định của nó với những góc nhìn kinh tế, kỹ thuật và môi trường khác. Dù vậy, như một lời giải thích cô đọng về lý Bitcoin theo hướng chủ quyền cá nhân, đây là cuốn sách có bản sắc rõ rệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Knut Swanholm, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!